gây rò rỉ hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1, Nord Stream 2 và những cáo buộc nhắm vào Nga. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu lên nắm quyền ở Ý. Doanh nghiệp Đức bị lôi kéo di rời sang Mỹ phát triển vì khủng hoảng năng lượng. Tranh cãi về quốc tàng cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần vừa qua, một sự kiện thu hút sự quan tâm của công luận, đó là vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 chạy qua biển Baltic hôm 26 tháng 9. Hai đường ống này là công trình do tập đoàn Gazprom của Nga khai thác, vận chuyển khí đốt từ Nga vào Đức. Đường ống Nord Stream 1 đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 9 do cuộc khủng hoảng Ukraine, còn Nord Stream 2 vẫn chưa đi vào hoạt động. Vụ nổ gây rò rỉ đường ống xảy ra tại vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển. Nhiều nước ngay lập tức tố cáo đây là hành động phá hoại chứ không phải sự cố. Phương Tây và Nga đang cáo buộc nhau chịu trách nhiệm. Hiện tại, lượng khí còn sót lại trong đường ống Nord Stream thoát ra, khiến mặt nước sủi bọt từ nhiều ngày qua và chưa cho phép tiếp cận điều tra vì lý do an toàn. Nhiều giả thuyết được đưa ra để tìm ra thủ phạm giấu mặt. Đầu tiên, nếu Nga là bên đứng sau vụ nổ đường ống, thì đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, theo giáo sư phụ trách chương trình về Nga tại Chatham House, được Reuters trích dẫn.
Seems at one level inconceivable that the Russians would wish to damage their own pipelines in this way.
Có vẻ như khó có thể tin rằng Nga muốn phá hủy chính đường ống của mình theo cách này, đặc biệt là khi ông Putin đã đề cập đến việc đường ống Nord Stream 2 sẵn sàng hoạt động và việc tại sao Đức không bỏ lệnh cấm Nord Stream 2 và chấp nhận khí đốt của Nga vì Đức đang cạn kiệt nguồn năng lượng. Lý giải bắt đầu của tôi là có khả năng hành động này nhằm cảnh cáo các nước NATO và đồng minh của Ukraine. Theo đó, Nga có khả năng làm được điều đó. Vụ việc xảy ra trùng hợp với việc Na Uy khánh thành đường ống khí đốt dẫn tới Ba Lan. Đây là một sự trùng hợp đáng lưu ý. Nếu Nga có khả năng làm điều như vậy, thì hậu quả sẽ là động chạm đến điều 5 của Hiệp ước NATO. Ngay cả khi chỉ đe dọa rằng Nga có thể làm được như vậy, thì căng thẳng có thể leo thang một cách nghiêm trọng. Còn có một lý giải khác, tôi phải nói là khá thuyết phục, và đó cũng là lý giải mà Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Ukraine Naftogaz đưa ra. Nhân vật này cho rằng Nga đã thực hiện hành động đó để tránh phải đáp ứng bất kỳ yêu sách nào. Đó là các khiếu nại về pháp lý của các công ty Đức đã ký hợp đồng với Gazprom và các bên khác.
Các giả thuyết khác cũng được giới chuyên gia đưa ra trong trường hợp nếu như không phải là Nga thì có thể là ai khác. Nếu như là hành động phá hoại mang tính chất cá nhân thì hơi khó tin và có lẽ cần sức mạnh siêu nhiên. Bởi vì để tạo ra vụ nổ phá hủy đường ống thì cần ít nhất 700 kg thuốc nổ và phải đi xuống độ sâu 70 mét. Giả thuyết sự cố tự nhiên đã nhanh chóng bị gạt bỏ vì cấu trúc và thiết kế xây dựng của đường ống rất kiên cố. Biển Baltic trong thời gian này không ghi nhận bất kỳ hiện tượng tự nhiên bất thường nào. Một giả thuyết khác đó là Mỹ là thủ phạm. Washington là bên phản đối gay gắt nhất dự án Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Nếu xét lại thì đường ống dẫn khí của Gazprom bị nổ không có lợi gì cho Nga. Châu Âu cũng không được gì vì vốn là bên cần nguồn cung năng lượng. Bên có lợi nhất có lẽ là các nhà cung cấp xuất khẩu khí lớn của Hoa Kỳ, Qatar hay Úc. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng Ukraine có liên can hoặc một cơ quan mật nào đó của Nga hay Mỹ hành động độc lập.
Vụ nổ đường ống khí đốt khiến Na Uy, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu đặc biệt quan ngại. Na Uy thông báo hôm 28 tháng 9 tăng cường an ninh, điều quân đội đến bảo vệ hạ tầng dầu khí ngoài khơi. Trước khi vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào thứ hai, giới chức nước này đã phát hiện một drone không xác định danh tính. Oslo đã đề nghị đồng minh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trợ giúp tuần tra hạ tầng dầu khí của nước này với 9.000 km đường ống dẫn khí đốt. Nếu hoạt động bị gián đoạn vì xảy ra sự cố tương tự, hậu quả sẽ rất khó lường. Không chỉ đối với môi trường mà còn khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trầm trọng hơn. Vẫn về thời sự châu Âu, theo kết quả bầu cử Quốc hội Ý hôm 25 tháng 9, chiến thắng thuộc về Liên minh Đảng cánh trung hữu, trong đó có Đảng Huỳnh đệ Ý, được cho là có tư tưởng hậu phát xít, dưới sự lãnh đạo của bà Giorgia Meloni, đảng này đã giành được 26% phiếu bầu. Theo đó, Giorgia Meloni sẽ là nữ chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Thủ tướng Chính phủ đầu tiên trong lịch sử Ý. Những ưu tiên của bà đó là Chúa Trời, Tổ quốc và Quốc gia, đóng cửa Ý để ngăn chặn tình trạng Hồi giáo xâm nhập, đàm phán lại các hiệp ước châu Âu để Ý có thể tự định đoạt số phận.
Khi mới chân dứt chân áo bước vào hoạt động chính trị ở tuổi 15, bà đã không ngần ngại bày tỏ lập trường ngưỡng mộ nhà độc tài phát xít Mussolini, người đã từng đưa Ý sát cánh với Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến. Theo AFP, cho đến nay, dường như đảng của bà đã tẩy trắng thành công hình ảnh hậu phát xít và lên nắm quyền lãnh đạo. Bà Giorgia Meloni đã sử dụng nỗi sợ hãi, sự tức giận của người dân Ý trước cảnh lạm phát, thất nghiệp và nguy cơ suy thoái kinh tế để thu hút những người ủng hộ mình. Thành công của bà và đảng huynh đệ Ý là nhờ vào những lời hứa hão của các đảng đối lập cũng như sức hút trong các bài phát biểu và tài hùng biện của bà trước truyền thông.
Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, tình trạng lạm phát và giá năng lượng tăng cao, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đức tính đến việc rời một phần cơ sở sản xuất đến nơi khác. Hoa Kỳ hy vọng có thể hưởng lợi từ những doanh nghiệp Đức đi tìm miền đất mới. Một số chính trị gia Hoa Kỳ tích cực hoạt động ở Đức, tìm kiếm các doanh nghiệp công nghiệp bị vỡ mộng và sẵn sàng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Từ Berlin, thông tấn viên RFI Natalie Verschier giải thích thêm.
Des coûts particulièrement bas pour l'énergie et des salaires de 40% moins élevés qu'en Californie.
Nhưng công giá hơn 40% so với bang California. Thống đốc bang Oklahoma, một bang ở phía nam Hoa Kỳ, liệt kê lần lượt tất cả các ưu điểm của bang nhằm thu hút các nhà đầu tư trong cuộc phỏng vấn của nhật báo kinh tế Đức Handelsblatt. 60 doanh nghiệp Đức, trong đó có Lufthansa, Andi, Fresenius và Siemens, đã tính toán xong việc phát triển cơ sở ở Oklahoma. Khoảng 300 triệu đô la được đầu tư vào bang. Phong trào này có thể phát triển hơn nữa với cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến chiến tranh Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế Đức lo ngại rằng Đức có nguy cơ mất đi toàn bộ nền công nghiệp, từ ngành công nghiệp thủy tinh, hóa học, xi măng, thép hay các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng. Những ngành nếu sản xuất ở Đức thì có thể không còn thu lãi được nữa. Các doanh nghiệp này có thể khuất phục trước cuộc tấn công bằng sức hấp dẫn của miền Nam Hoa Kỳ. Đối với liên đoàn dưới chủ Đức, hàng trăm triệu việc làm có nguy cơ bị xóa sổ nếu Berlin không áp giá trần đối với ga và điện sớm nhất.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Còn tại châu Á, trong tuần vừa qua, lễ quốc tang dành cho cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã diễn ra vào ngày 27 tháng 9. Bất chấp những ý kiến trái chiều từ công chúng, giới học thuật, nhất là các nhà sử học Nhật Bản, đã bày tỏ dè dặt, thậm chí là hoàn toàn phản đối quyết định của chính phủ, yêu cầu cả nước tưởng nhớ người đã từng lãnh đạo Nhật Bản trong vòng 8 năm. Từ Tokyo, thông tấn viên RFI Bruno Davan tường trình.
Giống như nhiều nhân vật trong xã hội dân sự Nhật Bản, nhà sử học Kyoji Miyama không tán đồng tổ chức quốc tang cho ông Shinzo Abe. Ông nói, hơn 50% người dân phản đối tang lễ được gọi là quốc tang. Đó hoàn toàn là một sự tôn kính đầy giả tạo. Đó là một quyết định độc đoán. Quốc tang chỉ làm gợi lại hình ảnh nước Nhật trong những năm 40. Vào thời đó, Nhật Bản sử dụng và lạm dụng những tang lễ như thế này để bịt miệng tất cả các ý kiến đối lập. Ví dụ, vào năm 1943, một anh hùng trong chiến tranh Thái Bình Dương, đô đốc Yamamoto, đã được hưởng quốc tang. Vào lúc đó, dĩ nhiên là không hề có chuyện phát biểu ủng hộ Chủ hòa, dù ở mức tối thiểu. Thông điệp nhà nước Nhật thông qua đám tang này đó là hãy ủng hộ nỗ lực chiến tranh. Chỉ thế thôi. Sự tôn vinh long trọng dành cho Shinzo Abe thậm chí là một sự suy thoái về dân chủ. Ông Miyama nói thêm, chúng ta quay trở lại chế độ đế quốc thuở xưa, sẽ rất đáng lo ngại nếu điều này tạo ra tiền lệ. Không nên bắt người dân Nhật Bản sống theo nhịp điệu cảm xúc quốc gia được áp đặt từ trên xuống vì mục tiêu thuần túy chính trị. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đã bác bỏ những lập luận như vậy. Một trong những người có vai trò chủ chốt trong đảng thậm chí đã đưa ra phát biểu như sau, xin trích. Những người Nhật Bản chân chính thì sẽ ủng hộ quốc tang. Điều này ám chỉ rằng những ai chỉ trích lễ tang thiếu tinh thần công dân, thậm chí không yêu nước. Sinh thời, chính Shinzo Abe cũng thường cáo buộc những nhân vật đối lập chính trị là người bài Nhật Bản.